Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 4 tháng 8 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về tình trạng bị bách hại của các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Tiếp theo đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Hoa Kỳ. Tổng giám phận São Paulo, Minneapolis tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân vụ sập cầu trên sông Mississippi. Vừa hay tin chiếc cầu bắc qua sông Mississippi trên xa lộ liên bang 35 bị sập, làm cho một số người bị thiệt mạng và nhiều người mất tích. Các linh mục của Tổng giám phận São Paulo, Minneapolis đã tức tốc tìm đến hiện trường, cũng như các nhà thương bên cạnh, để tìm cách giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ. Chiều thứ Năm vừa qua, một thánh lễ do Đức cha John Lindstedt, giám mục phụ tá chủ tọa, đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận. Một thánh lễ khác do cha tổng đại diện Kevin McDonough, chủ tọa, cũng đã được cử hành tại nhà thờ Thánh Olaf. Đức cha Harry Flynn, tổng giám mục giáo phận, cho biết đã có nhiều người đến hai nhà thờ nói trên để cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong tai nạn, cũng như an ủi các thân nhân của họ. Cho tới nay, các tin tức cho biết đã có 7 người thiệt mạng, 60 người bị thương và ít nhất 20 người mất tích. Tin Sudan. Tổ chức Caritas quốc tế đã hoan nghênh quyết định của Liên Hiệp Quốc nhằm gửi lực lượng hòa bình sang Darfur, Sudan. Được biết, hôm 31 tháng 7 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra quyết nghị cho phép 26.000 quân sang Darfur để tái lập hòa bình. Trong một bản tuyên ngôn được đưa ra hôm đầu tháng 8 vừa qua, Tổ chức Caritas quốc tế, tức là tổ chức quy tụ các cơ quan cứu trợ của giáo hội Công giáo trên khắp thế giới, đã viết rằng, tuy còn quá sớm để biết quyết định gửi quân sang Darfur có chấm dứt được đau khổ của người dân trong vùng không, nhưng ít ra nó cũng gửi đi một tín hiệu rõ ràng cho tất cả các phe phái đang tranh chấp tại đây, là họ cần phải chấm dứt các cuộc giao tranh và đi vào thương thuyết. Tổng thư ký của Caritas quốc tế là bà Leslie Ann Knight đã nói như sau: lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cần phải bảo đảm an ninh cho người dân cũng như các hoạt động nhân đạo. Nếu đạt được hai mục tiêu ấy, thì người ta có đủ lý do để hy vọng. Tin Roma có liên quan đến Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Asia News, việc bắt giữ ba linh mục Công giáo tại nội mông Trung Quốc hồi cuối tháng 7 vừa qua nằm trong một chiến dịch rộng lớn đàn áp mà chính quyền Cộng sản nước này tung ra nhắm vào các linh mục không chấp nhận Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Hãng thông tấn Asia News có trụ sở tại Roma nói rằng, có ít nhất 11 linh mục đã bị bắt giữ và đang bị đối xử tàn tệ kể từ sau khi Đức Thánh Cha Benedicto gửi thư cho toàn thể giáo hội Công giáo tại Trung Quốc ngày 30 tháng 6 vừa qua. Trong lá thư, mặc dù bày tỏ thiện chí muốn thảo luận với nhà cầm quyền Trung Quốc về mối quan hệ song phương, Đức Thánh Cha vẫn nhấn mạnh rằng người Công giáo cần phải được hưởng tự do tôn giáo hoàn toàn, kể cả tự do được liên lạc bình thường với vị chủ chăn giáo hội Hoàng Phủ và Tòa Thánh Vatican. Hãng thông tấn Asia News cho biết, theo các nguồn tin từ Trung Quốc, thì việc bắt giữ các linh mục tại Nội Mông ngày 24 tháng 7 vừa qua là một hồi đáp của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc về lá thư của Đức Thánh Cha. Tin Nairobi, Kenya. Một tòa án tại Kenya Phi Châu đã xác nhận vì linh mục Mỹ bị nghi ngờ tự tử đã thực sự bị mưu sát. Trái với kết quả điều tra của cơ quan FBI Hoa Kỳ, vị linh mục này đã không tự tử mà đã bị giết chết. Cha John Kaiser, 65 tuổi, xuất thân từ bang Minnesota, Hoa Kỳ, đã truyền giáo tại Kenya từ 35 năm qua. Ngài nổi tiếng là người luôn luôn tranh đấu cho nhân quyền tại nước này. Người ta cho rằng Ngài đã bị sát hại bởi vì Ngài đã không ngừng lên tiếng tố cáo một số chính trị gia có thế lực nhất tại Kenya là những người đã gây ra cuộc bạo động hồi năm 91-92. Cha Kaiser cũng đã giúp cho các thiếu nữ vị thành niên đứng lên tố cáo một cựu bộ trưởng quyền thế về tội hãm hiếp. Thi thể của vị linh mục đã được tìm thấy hôm 24 tháng 7 vừa qua bên lề một xa lộ nối liền thủ đô Nairobi và thành phố Naivasha. Theo hãng thông tấn AP, chính vì tìm thấy một khẩu súng săn bên cạnh thi thể của vị linh mục mà thuật tiên người ta tưởng là ngài đã tự tử. Một nhóm điều tra của cơ quan FBI cũng đã kết luận như thế và cho rằng sở dĩ ngài tự tử là vì không chịu nổi sự căng thẳng tinh thần. Tuy nhiên, một tòa án tại Nairobi đã yêu cầu cho điều tra lại cái chết của vị linh mục, và nay người ta đã tìm ra nhiều dấu hiệu cho thấy có thể là ngài đã bị sát hại. Tin Anh Quốc. Giáo hội Công giáo tại Anh bày tỏ quan ngại về luật nhìn nhận sự sống chung của nam nữ như là một cuộc hôn phối. Đức cha John Hine, chủ tịch ủy ban về hôn nhân và gia đình của Hội đồng giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, đã tỏ ra quan ngại sâu xa về một luật mới vừa được chính phủ ban hành nhằm nhìn nhận tính cách pháp lý của việc nam nữ sống chung không có hôn phối. Luật này xem việc chung sống cũng giống như là hôn nhân, nghĩa là được hưởng tất cả những quyền lợi của bậc hôn nhân. Theo Đức cha Hine, một luật như thế sẽ gặp nhiều rắc rối về tài chính khi những cặp sống chung như thế chia tay. Ngài nhấn mạnh rằng nhà nước có bổn phận phải thăng tiến và bảo vệ mối dây hôn phối vốn là nền tảng của đời sống gia đình, bởi vì chỉ có gia đình mới là môi trường bền vững nhất cho việc nuôi dạy con cái. Đức cha Hine nói rằng, những người sống chung với nhau mà không chấp nhận bị ràng buộc bởi dây hôn phối là những người chối bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của hôn phối, do đó không nên được cho hưởng những quyền lợi pháp lý. Vì lý đó, theo ngài, xem cuộc sống chung không hôn phối ngang hàng với hôn phối là điều không thể chấp nhận được. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Rất nhiều bác sĩ Bồ Đào Nha đã nại đến lý do lương tâm để từ chối không thực hiện phá thai. Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 11 tháng 2 vừa qua, trong đó gần 60% dân số đã tán thành việc hợp pháp hóa hành động phá thai, chính phủ Bồ Đào Nha đã ban hành luật cho phép phá thai. Theo luật này, người phụ nữ được phép phá thai cho đến tuần thứ 10 của thời kỳ thai ngán. Trường hợp bị hãm hại, thai nhi có thể bị giết chết cho tới tuần thứ 16. Luật cũng cho phép phá thai cho đến tuần thứ 24 nếu thai nhi bị dị tật hay mang bệnh nan y. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, cho tới nay, nhiều bác sĩ Bồ Đào Nha tại các bệnh viện công đã từ chối không thực hiện việc phá thai. Bộ Y tế Bồ Đào Nha nhìn nhận rằng các bác sĩ từ chối thực hiện phá thai là vì lý do lương tâm. Nếu luật cho phép phá thai được thi hành rộng rãi, thì mỗi năm, chính phủ Bồ Đào Nha phải bỏ ra khoảng 8 triệu Mỹ Kim để thực hiện từ 17 đến 18 ngàn vụ phá thai. Tin Mexico. Giáo hội tại Mexico kêu gọi người giáo dân noi gương Thánh Juan Diego trong công cuộc truyền giáo. Trong thánh lễ kỷ niệm 5 năm ngày vị thánh người thổ dân của thế kỷ thứ 16 này được tôn phong hiển thánh, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mexico, đã kêu gọi giáo dân hãy bắt chước Thánh Juan Diego, người giáo dân gương mẫu, biểu trưng của sự hiệp nhất giữa hai dân tộc có văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đức Hồng Y tổng giám mục Mexico nói rằng, chính nơi thánh nhân mà chúng ta khám phá ra những mầu nhiệm của nước trời và mầu nhiệm của Thiên Chúa độc nhất giữa bao khác biệt. Ngài cũng nói rằng vị thánh này tượng trưng cho giáo hội. Theo lời Đức Hồng Y Carrera, Thánh Juan Diego là một người thổ dân đơn sơ khiêm tốn, luôn được nuôi dưỡng bằng các bí tích. Nhờ đó thánh nhân đã can đảm rời bỏ đất đai của mình và gia đình để mang tin mừng đến cho các anh chị em Mexico của mình. Cuối cùng, Đức Hồng Y tổng giám mục Mexico kêu gọi giáo dân hãy lấy đức tin để thắng vượt những khó khăn trong cuộc sống. Ngài nói như sau, khi xem ra chẳng còn hy vọng nào nữa, thì đó là lúc mặt trời mới mọc lên từ cung lòng Đức Mẹ Guadalupe. Trở lại tin Anh Quốc, Đức Hồng Y tổng giám mục Westminster kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Công giáo Anh Quốc và xứ Wales đã đề cao gương sáng của các hướng đạo sinh Công giáo. Nhân dịp phong trào hướng đạo quốc tế mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh Quốc và xứ Wales nói rằng, Giáo hội hiện đang cần sự phục vụ, gương sáng và niềm hy vọng mà các hướng đạo sinh Công giáo đã từng mang lại.
Vừa rồi là phần tin Tông giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về tình trạng bị bách hại của các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Hồi tuần trước, một trường học do các nữ tu Francisco, Đức Bà Thánh Ân tại bang Uttarakhand điều hành đã bị một nhóm dân quân Ấn giáo quá khích tấn công và phá hủy. Vài ngày trước đó, một linh mục Công giáo cũng bị một nhóm người võ trang bằng cây nhọn tấn công. Vị linh mục suýt bị thiệt mạng vì các vết thương khá sâu. Đây chỉ là hai trong nhiều cuộc bạo động nhắm vào người Công giáo diễn ra hàng ngày tại Ấn Độ. Cuộc tấn công nhắm vào cha Michael, cha sở nhà thờ Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời, thuộc giáo phận Bethiha, đã tạo ra nhiều công phẫn và quan ngại. Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa tại Madhya Pradesh, một bang nằm ở miền Trung Ấn Độ. Nhiều người cho rằng chính quyền tại bang này cố tình nhắm mắt làm ngơ để cho các phần tử cực đoan tấn công vào người Công giáo. Một lần nữa, qua con người của Đức Hồng Y Telesphore Topo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Giáo hội Công giáo tại nước này đã cực lực lên án những cuộc tấn công như thế. Trong một sứ điệp đưa ra trong thời gian gần đây, Đức Hồng Y Topo đã viết như sau. Cho dẫu Ấn Độ là một quốc gia dân chủ, vẫn còn có những vùng, trong đó các nhà thừa sai và các tổ chức của Kitô giáo là nạn nhân của những cuộc tấn công mà không gì có thể biện minh được. Có những nhóm người tấn công giáo hội một cách có hệ thống. Chính quyền cần phải giúp đỡ cũng như bảo vệ chúng tôi. Từ nhiều thập niên qua, giáo hội đã không ngừng hoạt động để thăng tiến phẩm giá của mỗi người, không phân biệt niềm tin tôn giáo hay giai cấp. Chúng tôi không sợ các cuộc bách hại, bởi vì các cuộc bách hại chỉ làm cho chứng tá niềm tin của chúng tôi thêm mạnh mẽ và cho chúng tôi được tham dự vào cuộc khổ nạn xin ơn cứu độ của giáo hội. Sở dĩ có những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Công giáo như thế là bởi vì những người Ấn giáo cực đoan cho rằng giáo hội Công giáo đang chiêu mộ người Ấn giáo trở lại Công giáo. Nhưng, như Đức cha Vincent Conceição, Tổng giám mục thủ đô Delhi, đã khẳng định, giáo hội Công giáo có thể dùng mọi cách để rao giảng tin mừng, nhưng chưa hề cưỡng bách bất cứ người nào trở lại Công giáo. Giữa thủ đô của một quốc gia có trên 1 tỷ người, vì tổng giám mục này phải chống đỡ tứ phía. Thật vậy, thủ đô Delhi đối với giáo hội Công giáo tại Ấn Độ là một trung tâm của đối thoại liên tôn, với những tôn giáo vừa cổ kính vừa có số đông tín đồ như Ấn giáo và Hồi giáo. Đây cũng là nơi gặp gỡ của nhiều giai tầng xã hội. Delhi còn là nơi thí nghiệm của nhiều hình thức mới về tham gia vào đời sống chính trị, về công lý và bình đẳng. Hòa hợp cả 3 yếu tố ấy không phải là điều dễ dàng đối với một quốc gia rộng lớn và có đông dân số như Ấn Độ. Vừa tiến bộ lại cũng vừa trì trệ. Với một hiến pháp gồm 500 điều khoản chằng chịt, Ấn Độ đã thành công trong việc thể hiện nguyện vọng và nhu cầu của mọi người dân, nhưng đồng thời lại cũng bảo đảm được các đặc ân của một nhóm thiểu số. Thiểu số là đối với hơn 1 tỷ người. Nhưng nhìn vào con số tuyệt đối thì lại không phải là một thiểu số nữa. Chắc chắn đây là vấn đề mà những người sáng lập ra đất nước Ấn Độ như Gandhi, Nehru đã nhìn thấy. Tuy nhiên, vì đặt nền độc lập của xứ sở lên hàng đầu, cho nên các vị cha già của dân tộc đã xem phát triển và bình đẳng là vấn đề thứ yếu. Ngày nay, Ấn Độ thống nhất hơn, nhưng lại ít bình đẳng hơn. Ngày nay, Ấn Độ ít nghèo hơn, nhưng lại có nhiều bất công hơn. Như thế, ngoài những vấn đề nội bộ của mỗi cộng đồng, giáo hội còn phải đương đầu với những vấn đề chung như nghèo đói, giáo dục, y tế và xã hội. Ngoài ra, giáo hội còn phải chống đỡ trước những lời cáo buộc về chiêu mộ tín đồ, về tính ngoại lai đối với môi trường Ấn Độ, một phần vì nguồn gốc và bộ mặt Tây phương của Ấn Độ. một phần vì cuộc tranh đấu để bên vực cho những nhóm thiểu số bị đẩy ra bên lề xã hội. Vừa bị các nhóm tôn giáo cực đoan tấn công, vừa bị các thế lực chính trị giằn xóc, giáo hội tại Ấn Độ quả thực không thể không nhập cuộc. Đây có thể là thời điểm để người Công giáo Ấn Độ tích cực dấn thân hơn vào các sinh hoạt xã hội. Công giáo không phải là những người chỉ biết có bốn bức tường của nhà thờ, và bổn phận đấu tranh cũng không chỉ là trách nhiệm của các vị mục tử. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Những người công bộc của dân. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Ngay sau khi các thành viên chính phủ khóa 12 vừa được Quốc hội bầu và ra mắt trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Nguyên văn bài phát biểu đã được báo Thanh Niên đăng tải trong số báo ra ngày thứ Năm vừa qua. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã bày tỏ quyết tâm là sẽ xây dựng chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính thực sự trong sạch vững mạnh, có kỷ luật kỷ cương. Theo lời Thủ tướng, trong thời gian tới, chính phủ sẽ đấu tranh đẩy lùi tệ nạn quan liêu tham nhũng, tập trung chỉ đạo cải cách tốt thủ tục hành chính, phân cấp mạnh từng tổ chức cá nhân, đề cao đúng mức trách nhiệm của người đứng đầu. Trên đây là nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội được báo VN Express tóm lược và đăng trên số báo điện tử ra ngày thứ Năm mùng 2 tháng 8 vừa qua. Báo này chỉ trích dẫn và nhấn mạnh một câu đáng chú ý trong bài diễn văn của Thủ tướng như sau. Với trách nhiệm của người đứng đầu, tôi xin phát biểu những lời tâm huyết chân thành, cũng là những lời hứa sẽ quyết tâm thực hiện, xứng đáng niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng tôi sẽ rèn luyện thực sự cần kiệm gương mẫu, thực sự là công bộc của dân. Báo điện tử VN Express ghi nhận như sau. Thủ tướng kết thúc phát biểu trong tràng vỗ tay dài của Quốc hội. Không có mặt trong Quốc hội để nghe tràng pháo tay dài của Quốc hội, nhưng cứ nghe kỹ lời trích dẫn trên đây của báo VN Express, thì độc giả có lẽ cũng đoán được rằng các đại biểu nhân dân đã nhiệt liệt vỗ tay hoan hô Thủ tướng vì kiểu nói rất độc đáo của ông khi quyết tâm thực sự là công bộc của dân. Từ trước đến nay, người dân Việt Nam chỉ nghe khẩu hiệu đầy tớ nhân dân, không phải do Bác Hồ phát minh, mà được Bác cốt nhạc từ một vị Tổng thống Hoa Kỳ. Nay, có lẽ Mỹ từ ấy đã quen thuộc đến nỗi trở thành sáo ngữ và lừa bịp, cho nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vận dụng óc sáng tạo để xào nấu kiểu nói ấy thành công bộc của dân. Đầy tớ hay công bộc thì cũng chỉ là một. Quốc hội đã có tràng vỗ tay dài, và báo VN Express đã tóm tắt bài phát biểu của Thủ tướng trong tựa đề, Chính phủ hứa sẽ là công bộc của dân. Có lẽ Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, cũng đã lắng nghe nguyên văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và có lẽ cũng như báo VN Express, Ngài đã đặc biệt chú ý đến chuyện chính phủ cam kết làm công bộc của dân. Giả như được hỏi về phản ứng, thì có lẽ vị Hồng Y này sẽ trả lời bằng trích dẫn lá thư của Ngài đã viết cho một linh mục thành viên của tổ chức có tên là Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình như sau. Hình như các ngành, thay vì biến giai cấp vô sản thành người đầy tớ phục vụ nhân dân, theo như lời Bác dạy, thì thực tế cho thấy là giai cấp vô sản biến nhân dân thành vô sản và tự biến mình thành một giai cấp mới mà tôi nghe nhiều người gọi là tư sản đỏ. Ngày nay, khi mà một viên chức nhà nước phải chia 1.000 tỷ đồng cho người vợ ly dị, thì không còn là tư sản nữa, mà phải gọi là tư bản hay đại gia đỏ. Lâu lâu rồi tôi thấy báo chí tường thuật lời ông Tổng Bí Thư tuyên bố tham nhũng là quốc nạn. Có lẽ là quốc nạn cho người dân, chứ còn đối với nhiều đầy tớ của nhân dân, thì đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ. Từ bao lâu nay, đâu đâu và ngày nào, người dân cũng nghe nói tham nhũng là quốc nạn. Bây giờ Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn mới phân biệt rõ ràng. Quốc nạn là quốc nạn cho người dân, chứ còn đối với các đầy tớ nhân dân, thì đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ. Có những công thức dùng mãi trở thành sáo ngữ, vô nghĩa và cũng vô trách nhiệm. Đó là điều thường xảy ra trong những chế độ độc tài toàn trị, nghĩa là xây dựng trên một ý thức hệ mà chẳng ai tin và cũng chẳng ai hiểu được ý nghĩa của nó. Trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng có tựa đề Bác sĩ Zhivago, văn hào Nga Boris Pasternak có ghi lại cuộc tranh luận của bác sĩ Zhivago với người cậu của mình về một đề tài khá trừu tượng. Sau cùng, người cậu của bác sĩ Zhivago mới nói, thôi, tôi không bàn chuyện triết lý nữa. Người ta không thể suốt ngày bàn chuyện triết lý cũng như không thể ăn toàn gia vị thay cơm được. Cuộc thảo luận trên đây diễn ra vào thời điểm chế độ Cộng sản vừa được thiết lập tại nước Nga. Người dân lúc đó mỗi ngày đều được ăn no nê với món gia vị Marxist-Leninist được truyền đi từng giây từng phút trên các ống loa bắt ở mọi hang cùng ngõ hẻm. Cũng trong quyển tiểu thuyết này, tác giả kể lại rằng, vào một ngày mùa đông tại thành phố Moscow, đang lâm cảnh thiếu thốn mọi bề, nhân vật chính đưa ra nhận xét như sau. Bây giờ, thay vì nói không có than, không có củi để sưởi, thì người ta nói chúng ta có vấn đề nhiên liệu. Thay vì nói không có đủ bánh mì để ăn, thì người ta bảo chúng ta rằng có vấn đề thực phẩm. Cuộc sống đã biến thành trừu tượng hết. Những lời đối thoại trên đây nghe rất bình thường, nhưng diễn tả đời sống dưới chế độ Cộng sản một cách sâu xa. Toàn bộ chế độ Cộng sản được xây dựng trên một thứ triết lý, một hệ thống tư tưởng trừu tượng. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã chẳng có lần nói, đó là thứ môn học mà học trò không muốn nghe và giáo viên cũng chẳng muốn dạy. Vậy mà từ hơn nửa thế kỷ qua, các chế độ Cộng sản vẫn tiếp tục ép tất cả mọi người dân phải ăn toàn những gia vị như thế. Điều 4 Hiến pháp vẫn cứ phải tuyên xưng kiên định trên con đường xã hội chủ nghĩa. Bộ luật hình sự ở chương thứ 11 vẫn xem bất cứ hành vi nào chống lại xã hội chủ nghĩa là một tội hình sự. Người dân cứ buộc phải ăn bánh vẽ hay chờ đợi một thứ thiên đàng chẳng bao giờ đến. Trong khi đó thì các đầy tớ nhân dân hay công bộc của dân thì vừa cởi trên đầu trên cổ người dân vừa thu tóm vào hầu bao của mình tất cả tài sản của đất nước. Khi gọi các nhân viên chính phủ là đầy tớ của nhân dân, vị tổng thống nào đó của Hoa Kỳ vì thấm nhiễm văn minh Kitô giáo hẳn đã biết lời dạy của Chúa Giêsu. Khi các môn đệ tranh cãi nhau về chuyện chức quyền, Ngài liền bảo các ông, ai muốn làm lớn nhất trong anh em thì hãy nên đầy tớ phục vụ anh em. Chúa Giêsu không bao giờ dạy một điều gì đó mà chính Ngài không sống và làm gương trước đã. Sống không có nơi để gối đầu, quỳ gối xuống để làm đầy tớ rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã không làm đầy tớ ngồi trên đầu trên cổ các môn đệ. Ngài đã thực sự sống như một người đầy tớ phục vụ cho đến chết, và chết trần truồng trên thập giá. Vị Tổng thống Hoa Kỳ đã sử dụng kiểu nói đầy tớ nhân dân. hắn đã có trong trí óc mình hình ảnh ấy của Chúa Giêsu. Ông và những nhân viên chính phủ dưới quyền ông hẳn đã không hổ thẹn khi tự xưng là đầy tớ của nhân dân. Vừa bịt miệng, trấn lột, đàn áp người dân, vừa tự xưng là công bộc của dân, phải là tột cùng của vô liêm sĩ, con người mới hành xử như thế. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào. Bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ hai của tập sách này, nói về hoạt động mục vụ của giám mục. Trong bài trước, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha tâm sự rằng, đối với tôi thường cầu nguyện cho tất cả mọi người ngày này qua ngày khác. Khi tôi gặp một người nào, tôi đã cầu nguyện cho người đó rồi, và điều này luôn luôn làm cho sự giao tiếp trở nên dễ dàng. Đó là bí quyết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trước khi tiếp xúc với bất cứ một ai đến với Ngài. Hôm nay chúng ta nghe Đức Thánh Cha tâm sự tiếp về điều này như sau. Đương nhiên, trách nhiệm mà tôi thi hành khiến tôi gặp gỡ nhiều người, đôi khi là những số đông thực sự. Chẳng hạn ở Manila, đã có từng triệu người trẻ, nhưng trong trường hợp đó, một cách chính đáng, không nên nói đó là khối quần chúng vô danh. Đó là một cộng đồng được thúc đẩy bởi một lý tưởng chung. Vì vậy, thật dễ dàng để tạo lập một sự giao tiếp, và đó là điều xảy ra gần như mọi nơi. Ở Manila, tôi có trước mắt toàn thể lục địa Á Châu. Có biết bao Kitô hữu và biết bao triệu triệu người trên lục địa đó còn chưa biết Chúa Kitô. Tôi đặt hy vọng rất nhiều nơi giáo hội sống động ở Phi Lục Tân và Đại Hàn. Á Châu, đó là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta ở đệ tam thiên niên kỷ này. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tâm sự về một hoạt động mục vụ khác của vị giám mục, đó là ban hành các bí tích. Đức Thánh Cha đã tâm sự như sau. Các bí tích làm thành kho tàng lớn lao nhất, sự phong phú dồi dào nhất đối với giám mục. Các linh mục do Ngài tấn phong đã giúp đỡ Ngài trong việc ban hành các bí tích. Kho tàng đó đã được Chúa Kitô trao lại cho các tông đồ và những người kế vị các Ngài bằng chính di chúc của Ngài. Nên hiểu từ ngữ di chúc theo nghĩa thần học sâu sắc nhất, cũng như sự chấp nhận thuần túy nhân bản. Chúa Kitô biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Phúc Âm Thánh Gioan chương 13 câu 1. Bằng của ăn cho 12 tông đồ, Ngài tự trao mình do chính đôi tay Ngài. Đã khuyên bảo họ làm lại lễ nghi bữa tiệc ly để nhớ đến Ngài. Bẻ bánh và trao tặng chén rượu, dấu ấn nhiệm tích của xác thân Ngài bị nộp và của máu Ngài bị đổ ra. Kế tiếp, sau khi Ngài chết và phục sinh, Ngài đã trao phó cho họ thừa thác vụ tha tội và sự ban hành các bí tích khác nữa, khởi đầu là bí tích thánh tẩy. Các tông đồ đã chuyển giao kho tàng đó lại cho các người kế vị. Ngoài việc rao giảng lời Chúa, việc ban hành các bí tích là nhiệm vụ đầu tiên của các giám mục, mà từ đó các trách vụ khác đều phụ thuộc vào. Trong cuộc sống cũng như trong hành động của giám mục, tất cả phải nhắm tới mục đích đó. Như đã biết, để đạt được điều đó, chúng ta cần sự giúp đỡ. Lạy Chúa, ngày hôm nay đây, xin đến giúp đỡ cho sự yếu đuối của con và ban cho chúng con những cộng sự viên mà chúng con cần đến để thi hành chức tư tế tông đồ. Đó là lý do chúng ta chọn lựa, cùng chuẩn bị những ứng viên xứng hợp, và chúng ta phong chức cho họ làm phó tế, rồi linh mục. Cùng với chúng ta, họ có bổn phận rao giảng lời Chúa và cử hành bí tích. Đó là triển vọng phải soi sáng và sắp đặt những công việc hàng ngày, những cam kết choán đầy sổ nhật ký chúng ta. Rõ ràng, không chỉ cử hành thánh thể hay ban phép thêm sức trong khi chúng ta ở trung tâm điểm cộng đoàn giáo sĩ, mà còn cử hành bí tích thánh tẩy cho trẻ con, nhất là người lớn, được chuẩn bị bởi cộng đoàn giáo hội địa phương để trở nên môn đệ Chúa Kitô. Cũng không nên đánh giá thấp việc giải tội cá nhân hay thăm viếng cùng sức dầu bệnh nhân. Một nhiệm tích đã được thiết lập đặc biệt cho họ. Giữa những trách vụ giám mục, còn phải làm nổi bật sự ân cần mời gọi nên thánh trong bậc hôn nhân. Điều đó được thể hiện qua trung gian các cha xứ đã đành, nhưng trên phương diện cá nhân, giám mục cũng phải chủ tọa khi có thể được các lễ cưới và chúc lành cho họ. Dĩ nhiên, với tư cách cộng sự viên của giám mục, các linh mục đảm nhận phần lớn những sứ vụ đó. Tuy nhiên, sự cam kết có tính cách cá nhân của vị mục tử giáo phận trong việc cử hành các bí tích sẽ nêu gương tốt cho cộng đoàn dân Chúa mà Ngài được phó thác, đối với giáo dân cũng như linh mục. Đối với tất cả mọi người, đó là biểu hiệu rõ rệt nhất của sự liên kết giữa Ngài với Chúa Kitô đang hiện diện và tác động qua tất cả những nghi lễ nhiệm tích. Chính Chúa Kitô muốn chúng ta trở nên những khí cụ của công trình cứu chuộc mà Ngài thực hiện qua các bí tích của giáo hội. Rõ ràng trong những dấu ấn hữu hiệu của ân sủng, với đôi mắt của tâm hồn, người ta nhìn ra bộ mặt của Chúa Kitô, Chúa cứu thế, từ bi và mục tử nhân hậu. Một giám mục khi đích thân cử hành các nhiệm tích, hiển nhiên xuất hiện trước mọi người như là biểu tượng của Chúa Kitô luôn sống động và hoạt động trong giáo hội của Ngài. Về những cuộc viếng thăm mục vụ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tâm sự như sau. Như tôi đã nhắc lại trên đây, tôi đến tòa giám mục thường xuyên để làm việc, nhưng một cách đặc biệt, tôi ưa thích những cuộc thăm viếng mục vụ hơn. Điều đó làm cho tôi hài lòng nhiều lắm, bởi vì khiến tôi có thể giao tiếp thẳng với các cá nhân. Lúc đó, tôi có cảm tưởng một cách mạnh mẽ hơn là tôi đã đào luyện họ. Những linh mục và giáo dân tìm gặp tôi, những gia đình, những người trẻ, những kẻ khỏe mạnh cũng như đau yếu, những cha mẹ và con cái cùng với những khó khăn của họ, tất cả đã đến với mọi lý do. Đời sống là như vậy đó. Tôi nhớ rất rõ cuộc thăm viếng mục vụ đầu tiên của tôi ở Mucac, gần Vadovice. Ở đó có một cha xứ già nua, một linh mục rất được kính trọng, một giáo sĩ cao cấp. Tên Ngài là Joseph Motica. Ngài biết đó là cuộc thăm viếng mục vụ đầu tiên của tôi, và Ngài tỏ ra xúc động. Ngài nói, đối với Ngài, có lẽ đó là lần cuối cùng. Ngài cho biết, Ngài có thể làm hướng dẫn viên cho tôi. Cuộc thăm viếng suốt cả địa hạt đó kéo dài 2 tháng, tháng 5 và tháng 6. Sau những tháng hè, tôi thăm viếng địa hạt nguyên khởi, đó là địa hạt Vadovice. Những cuộc viếng thăm mục vụ xảy ra vào mùa xuân và mùa thu. Tôi không có thời giờ thăm viếng hết trên 300 giáo xứ, mặc dù tôi lưu lại đó trong 20 năm liền trên cương vị giám mục, mà cũng không có thời giờ thăm viếng hết. Tôi nhớ lại giáo xứ cuối cùng của Tổng giáo phận Cracovia mà tôi viếng thăm là giáo xứ Thánh Giuse ở Slotelani, trong một khu gia cư ở Binsko Biala. Trong thành phố đó, cha Joseph Sanak là cha sở giáo xứ chú quan phòng mà tôi đã nghỉ qua đêm. Sau cuộc viếng thăm đó trở về, tôi đã dâng thánh lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhất vừa mới qua đời. Và sau đó, tôi đến thủ đô Warszawa tham gia những công việc của Hội đồng Giám mục rồi đi Roma, mà không mãi mãi có chút ý nghĩ là tôi phải ở lại đó mãi mãi. Thứ Bảy tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Sải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng của rượu trong trình thuật tiệc cưới Cana. Thánh Gioan gợi ý rằng rượu của tiệc cưới tại Cana biểu tượng cho luật mới của Chúa Kitô, cho lời mặc khải của người, thay thế cho lề luật cũ của ông Mô-xê và giáo huấn của các ngôn sứ. Hôm nay chúng ta phân tích tiếp trình thuật Chúa Giê-xu làm phép lạ, hóa nước thanh tẩy thành rượu hảo hạng, biểu tượng cho tin mừng luật mới của thời cánh chung. Khi nghe mẹ Maria nói nhỏ, họ hết rượu rồi, Chúa Giê-xu đã trả lời mẹ một cách lạ lùng như sau. Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ con chưa đến. Chuyện đó can gì đến người và tôi? Là kiểu nói quen thuộc trong Kinh Thánh. Nó được dùng 15 lần trong Cựu Ước và 5 lần trong Tân Ước. Bình thường kiểu nói này diễn tả sự bất đồng quan điểm giữa hai người. Sự bất đồng có thể nhẹ hay triệt để hoàn toàn. Chỉ có bối cảnh mới giúp xác định các sắc thái khác nhau tùy từng trường hợp. Trong nền văn chương Mạo Thư và nền văn chương Hy Lạp, kiểu nói này cũng được dùng để diễn tả sự khước từ. Nghĩa là nó diễn tả sự bất đồng ý kiến giữa hai người trong cuộc đối thoại. Trong văn bản chương 2 câu 4b phúc âm Thánh Gioan, kiểu nói này cũng diễn tả sự bất đồng quan điểm ấy. Sự khác biệt ý kiến giữa Chúa Giê-xu và mẹ Maria lại càng rõ ràng hơn nữa nếu chúng ta chú ý tới hai điều sau đây. Thứ nhất là giờ của Chúa Giê-xu. Giờ con chưa đến. Như chúng ta đã tìm hiểu, giờ đó là giờ của cuộc khổ nạn và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Thứ hai, rượu của tiệc cưới Cana được Thánh Sử Gioan coi như biểu tượng cho lời mặc khải của Chúa Giê-xu sẽ đạt tột đỉnh khi Chúa Giê-xu từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha. Khi đó căn cước đích thật của người mới được tỏ lộ. Khi đó căn cước là người và là Thiên Chúa, là đấng cứu thế con Thiên Chúa của người mới sáng ngời trên giáo hội và trên thế giới. Khi đã hiểu hai ý niệm kể trên, chúng ta mới hiểu rõ hơn đâu là sự khác biệt quan điểm giữa Chúa Giê-xu và mẹ Maria. Tất cả là ở đó. Mẹ Maria lo lắng vì thấy gia chủ và đôi tân hôn thiếu rượu vật chất, cần cho đông đảo khách dự tiệc cưới. Chúa Giê-xu trái lại, nâng biến cố lên một bình diện cao hơn, liên quan tới giờ của người, được hiểu như thời điểm cái chết và sự phục sinh của người. Nói cách khác, trong sự sinh động của cuộc đối thoại với mẹ mình trong tiệc cưới Cana, từ bình diện của các thực tại cuộc sống vật chất trên trần gian này, Chúa Giê-xu bước sang bình diện của các thực tại cuộc sống tinh thần. Đây là một trong những điểm đặc biệt trong lời giảng dạy của Chúa Giê-xu, như có thể nhận ra trong các phúc âm, nhất là trong phúc âm Thánh Gioan. điển hình như trình thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp trong chương 4. Vì đường xa nắng nôi mệt mỏi, Chúa Giêsu ngồi nghỉ bên bờ giếng Gia-cóp trong khi các môn đệ vào thành mua thức ăn. Chúa Giêsu xin người phụ nữ Samaria cho người uống nước, nhưng đó chỉ là cớ để Chúa cho chị thấy có một thứ nước hằng sống khác là chính lời cứu độ của người và kiểu thờ phượng Thiên Chúa đích thật trong tinh thần và trong sự thật. Khi các môn đệ mời Chúa Giêsu dùng bữa, thì người nói với các ông, thầy phải dùng một thứ lương thực mà các con không biết. Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy và hoàn thành công trình của người. Từ thực tại nước uống và thực phẩm cần thiết cho cơ thể và sự sống con người, Chúa Giêsu bước sang bình diện nước lời Chúa và thức ăn của người là thi hành thánh ý và chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Cũng thế, khi thấy dân chúng tìm theo người vì đã được ăn bánh do phép lạ người làm, Chúa Giêsu khuyên họ hãy kiếm tìm lương thực trường tồn, không hư nát, và đem lại phúc trường sinh là chính các lời giảng dạy của người. Trong trình thuật cho Lazaro đã chết chôn 4 ngày trong mồ được sống lại, Chúa Giêsu nói với các môn đệ là Lazaro đang yên giấc và người sẽ đánh thức ông ta dậy. Phúc âm Thánh Marco ghi lại cảnh mẹ Maria và bà con Chúa Giêsu tìm gặp người, nhưng Chúa trả lời: ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Trình thuật biến cố mẹ Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, Thánh sử Luca ghi lại câu Chúa trả lời cho mẹ người: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ lại không biết là con có bổn phận ở nhà cha con sao? Đây cũng là trường hợp các dụ ngôn của Chúa Giêsu đề cập tới các thực tại đời này nhưng ám chỉ các thực tại đời sau. Chúng gây ra sự hiểu lầm nào đó nhưng được Chúa Giêsu giải thích ngay. Đó cũng là trường hợp biến cố phục sinh sẽ giải thích điều giờ đây còn mờ tối. Văn bản cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và mẹ Maria tại tiệc cưới Cana ở đây cũng thuộc loại vừa kể trên. Nghĩa là trong khi mẹ Maria nói đến sự kiện vật chất cụ thể là gia nhân thiếu rượu, thì Chúa Giêsu nâng diễn văn lên bình diện các thực tại thiêng liêng liên quan tới giờ của người. Và vì bình thường xảy ra sự không hiểu khi Chúa Giêsu nói như thế, nên ở đây chúng ta cũng có thể tin rằng mẹ Maria đã không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu, như mẹ đã không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời tại đền thờ Jerusalem xưa kia, khi mẹ và cha Thánh Giuse tìm thấy Chúa trong đền thờ sau 3 ngày vất vả. Chỉ sau khi Chúa sống lại, ý nghĩa câu nói đó của người tại tiệc cưới Cana mới được vén mở hoàn toàn. Chúa Giêsu ban rượu mới cho gia nhân, cho đôi tân hôn, cho khách dự tiệc, theo lời xin kín đáo tế nhị của mẹ Maria, nhưng như là dấu chỉ, như là hình ảnh biểu tượng của rượu thiêng liêng là tin mừng người rao giảng. Lời cuối cùng của tin mừng đó sẽ được người nói lên khi giờ của người sẽ đến. Đó là giờ Chúa Giêsu từ bỏ trần gian này để về với Thiên Chúa Cha. Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu. Tuy không hiểu các ý tưởng của Chúa Giêsu một cách chính xác, mẹ Maria phó thác cho ý muốn của con mình. Và ở đây, từ địa vị là mẹ của Chúa Giêsu, Đức Maria trở thành tôi tớ người trong lòng tin, rộng mở cho điều không thể hiểu biết được trước khi dấu lạ xảy ra. Tuy không hiểu câu trả lời và không biết được ý định của con, nhưng vì tin tưởng nơi con mình nên mẹ Maria cứ dặn gia nhân: người bảo gì các anh cứ làm theo. Lời mẹ Maria khuyên gia nhân gắn liền với các truyền thống ký kết giao ước với Giê-hô-va Thiên Chúa tại núi Sinai xưa kia trong thời xuất hành, như sách xuất hành trình thuật trong chương 19. Thật thế, toàn dân Israel chuẩn bị ký kết giao ước với Giê-hô-va Thiên Chúa dưới chân núi thánh Sinai. 3 lần họ đồng thanh trả lời ông Mô-sê rằng: tất cả những gì Giê-hô-va phán dạy, chúng tôi sẽ làm theo. Lời tuyên xưng lòng trung thành đó đã là tiếng có trong hôn ước mà dân được tuyển chọn thưa lên với đức phu quân của mình là Giê-hô-va Thiên Chúa. vì thế nó trở thành đối tượng suy gẫm nồng nhiệt, liên lỉ của Do Thái giáo xưa kia cũng như ngày nay. Thật là một dấu chứng ý nghĩa sự kiện Thánh sử Do An đặt vào môi miệng Đức Maria nội dung các lời mà dân Do Thái đã nói lên với Gia-vê Thiên Chúa xưa kia trong thời xuất hành. Tất cả những gì Gia-vê phán truyền, chúng tôi sẽ làm theo. Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Ở đây, chúng ta có một sự đồng hóa, ám chỉ, gián tiếp giữa cộng đoàn dân Israel và mẹ Đức Giê-xu. Và vì trong ngôn ngữ Kinh Thánh, dân được tuyển chọn thường được diễn tả với hình ảnh của một phụ nữ, chúng ta có thể trực giác được tại sao Chúa Giê-xu lại thưa với mẹ người là bà, là kiểu xưng hô không bình thường trong cuộc đối thoại giữa mẹ và con. Nói một cách rõ ràng hơn, Chúa Giê-xu trông thấy nơi mẹ người việc nhân cách hóa dân Israel cũ đã đạt tới ngưỡng cửa của ơn cứu độ thời cứu thế. Cũng như lời tuyên xưng lòng tin sẵn sàng từ phía dân Israel đi trước ơn luật cũ Mô-xê, sự hoàn toàn tín thác của mẹ Maria nơi ý muốn của con mẹ đi trước ơn rượu Cana. Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Đây cũng là các lời cuối cùng của mẹ Maria được các phúc âm ghi lại. Lời mời của mẹ có chiều hướng Kitô học. Mẹ Maria hoàn toàn tùy thuộc Chúa Giê-xu, quy hướng về Chúa Giê-xu, chỉ cho thấy ý muốn của Chúa Giê-xu. Mẹ không phải là người mở cửa sổ khi Chúa Giê-xu xem ra đóng cửa chính. Thật là vô phúc nếu lòng sùng kính mẹ Maria được hiểu như là có quyền lực chuẩn trước cho các đòi buộc và giáo huấn của tin mừng. Thật ra mẹ Maria chuẩn bị tâm lòng của chúng ta để chúng ta đón nhận các lời nói, các giáo huấn nghiêm trọng nặng nề của Chúa Giê-xu có sức giải thoát và trao ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Và đây chắc chắn là một chiều kích vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria trong giáo hội. Mẹ nhắc nhở, khuyến khích chúng ta thực thi giáo huấn tin mừng của Chúa. Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Mẹ Maria đại diện cho dân mới của Thiên Chúa. Càng sùng kính mẹ, chúng ta lại càng phải trung thành, thi hành giáo huấn tin mừng của Chúa và các lời khuyên bảo, chỉ dẫn của giáo hội một cách trung thành và nghiêm chỉnh hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, thủ đô điện ảnh thế giới Hollywood sẽ vinh danh một cậu bé mồ côi bị nhiễm SIDA từ trong lòng mẹ, nhưng đã trở thành nhà hùng biện nhỏ tuổi nhất, bênh vực cho những bệnh nhân bị nhiễm cơn bệnh của thế kỷ này. Xin đừng sợ chúng tôi, chúng ta đều như nhau. Chỉ với những lời đơn sơ giản dị như thế, cậu bé tên là Nkosi Johnson, người Nam Phi, đã đánh động bao trái tim tại Hội nghị quốc tế về bệnh SIDA diễn ra tại Durban, Nam Phi, hồi năm 2000. Nkosi đã trở thành biểu tượng trong công cuộc phòng chống căn bệnh hiểm nghèo nhất đang hoành hành quê hương của em. Trước ống kính camera đang thu hình để truyền đi khắp nơi trên thế giới, cậu bé 11 tuổi đang mang trong mình căn bệnh của thế kỷ đã nhắc lại như sau. Chúng ta không thể mắc SIDA khi bắt tay, khi ôm hôn, khi cầm tay hay khi chạm vào người nhiễm bệnh. Một năm sau hội nghị ấy, Nkosi đã vĩnh viễn ra đi. Em đã từng được chào đón nồng nhiệt như một người hùng. Cựu Tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela, đã xem em như hiện thân của cuộc đấu tranh cho sự sống. Cuộc chiến đấu dũng cảm của Nkosi chống lại căn bệnh quái ác nhất đã trở thành tiêu điểm trên các phương tiện truyền thông. Nhà báo Jim Wooden đã lấy cảm hứng từ câu nói bất hủ của em trên đây để viết thành một cuốn sách với tựa đề Chúng ta đều như nhau. Đây cũng chính là tác phẩm được nhà biên kịch Kate Pearson chuyển thể thành kịch bản phim. Gail Johnson, người mẹ nuôi của em Nkosi, cũng chính là người phụ nữ đã và đang đấu tranh không biết mệt mỏi chống lại tình trạng bị đẩy ra bên lề xã hội của những người mắc bệnh SIDA trên khắp thế giới. Bà đã thành lập một trung tâm lấy tên là Thiên đàng của Nkosi để đón tiếp những bà mẹ chẳng may mắc phải SIDA và những đứa con bất hạnh của mình. Nkosi chào đời năm 1989. Vì mẹ em mang bệnh SIDA, cho nên khi vừa lọt lòng mẹ, Nkosi đã mang cơn bệnh này. Năm 2 tuổi, em được bà Gail Johnson nhận làm con nuôi. Bà đã tranh đấu cho em được cấp sách đến trường như mọi đứa trẻ khác. Về phần mình, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Nkosi cũng đã quyết tâm tranh đấu cho quyền của những người mang căn bệnh của thế kỷ này, nhất là tại một quốc gia có trên 5 triệu người đang mắc bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về bệnh SIDA trên đây không khỏi gợi lại cho chúng ta biến cố đã xảy ra cho ông Raoul Folero, người được mệnh danh là bạn của những người phun cùi. Trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật tại Phi Châu, tình cờ ông Folero gặp gỡ với những người phun cùi. Bị đánh động mạnh bởi hình dạng thảm thương và nhất là tình trạng bị đẩy ra bên lề xã hội của người phun cùi, ông đã viết một cuốn sách để kêu gọi thế giới ý thức về thân phận đáng thương của người phun cùi. Theo ông, khi đẩy họ ra bên lề xã hội, thế giới đã kết án tử hình những con người không hề phạm bất cứ một thứ tội nào ngoài việc mang bệnh phun cùi. Ngày nay, phun cùi không còn là một căn bệnh bất trị nữa, nhưng thế chỗ cho phun cùi là bệnh SIDA. Cũng như những người phun cùi, nỗi đau của người mắc bệnh SIDA không chỉ là cầm chắc cái chết trong tay, cho bằng bị xã hội đẩy ra bên lề. Chúa Giêsu luôn dạy và làm gương cho chúng ta về sự cảm thông đối với những người bị bỏ rơi trong xã hội. Tin mừng theo Thánh Luca thuật lại rằng, khi có một người phun cùi đến sắp mình xuống đất, xin Ngài cứu giúp. Chúa Giêsu không chỉ nói một lời để chữa trị, Ngài còn giơ tay chạm vào người phun cùi. Ngài không chỉ chữa trị bệnh tật trong thể xác, mà còn mang lại cho người phun cùi niềm vui vì được tôn trọng, cảm thông và yêu thương. Khi kêu gọi mọi người, xin đừng sợ chúng ta đều như nhau. Có lẽ cậu bé Nkosi đã lặp lại chính cách cư xử và tâm tình của Chúa Giêsu. Chạm đến người phun cùi, ngồi đồng bàn với những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Chúa Giêsu muốn cho họ thấy rằng họ cũng bình đẳng với mọi người trong phẩm giá cao trọng vì mang hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là cái nhìn và cách cư xử mà Chúa Giêsu luôn mời gọi các môn đệ của Ngài hãy có đối với mọi người, nhất là những người bé mọn nhất trong xã hội. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con quả tim luôn biết rung động trước khổ đau của người đồng loại, nhất là những người đang bị xã hội đẩy ra bên lề. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00.